Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 và người thân đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Thị trường đã bình ổn trở lại, không còn tình trạng người dân đổ xô đi mua dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Nâng cao chất lượng đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Nhân rộng các phong trào thi đua trong các cấp hội phụ nữ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 7 tháng 3, ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thông tin. Các mẫu bệnh phẩm lấy từ anh Lê Văn Hạnh, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế và 4 người thân trong gia đình xét nghiệm lần 1 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đều âm tính với virus SARS-CoV-2. 4 người là bố, mẹ, vợ và con của anh Hạnh. Cùng đó, hai mẫu bệnh phẩm của ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1969, quê ở thị trấn Bố Hạ, và bà Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1969, quê ở xã Tân Hiệp, cũng đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Được biết, anh Lê Văn Hạnh đã ăn uống cùng bệnh nhân Dương Đình Phong chiều ngày 5 tháng 3 tại Hà Nội. Anh Phong, quê ở huyện Yên Thế, vừa được công bố mắc COVID-19 chiều ngày 7 tháng 3, là lái xe riêng cho gia đình bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Từ Tết ra, anh Phong chưa trở về Yên Thế. Anh Nguyễn Văn Tuấn trú ở tầng 7, tòa nhà Time City cùng tòa nhà với bạn trai của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ông Tuấn đã về Yên Thế thăm gia đình ngày 6 tháng 3. Bà Nguyễn Thị Xuyến làm nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, nơi bệnh nhân Nhung đến khám, đã trở về Yên Thế chiều ngày 5 tháng 3. Hiện anh Lê Văn Hạnh cùng người thân trong gia đình tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sẽ được làm xét nghiệm lần 2 trong thời gian tới. Trường hợp ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Xuyến đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã không còn tình trạng nháo nhác, đổ xô đi mua sắm hàng hóa thiết yếu để dự trữ phòng dịch COVID-19 như ngày hôm qua. Ở những nơi mua sắm tập trung lớn như là siêu thị, cửa hàng tạp hóa hay các chợ truyền thống cũng không còn cảnh chen chúc xếp hàng chờ đợi như trước đó một ngày. Thị trường đã gần như trở lại bình thường. Siêu thị Co-op Bắc Giang trong buổi sáng ngày 8 tháng 3 không còn cảnh chen chúc như ngày hôm qua. Ở những nơi bày bán gạo, mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác, những mặt hàng mà người tiêu dùng mua cấp tập vẫn đầy ắp hàng hóa. Các kệ hàng hóa mà người dân mua hết nhãn tối qua cũng đã được bổ sung kịp thời. Cũng trong ngày 8 tháng 3, lượng hàng hóa được siêu thị này nhập về tăng gấp 3-4 lần so với bình thường. Trong đó có hơn 3.000 thùng mì tôm. Lượng hàng hóa sẽ tiếp tục tăng thêm trong tuần tới. Mặc dù lượng hàng hóa nhập về nhiều, nhưng siêu thị Co-op vẫn thường xuyên phát đi thông báo khuyến cáo người dân không tích trữ hàng hóa. Không chỉ ở các hệ thống bán lẻ hiện đại siêu thị mà các chợ truyền thống cũng không còn tình trạng người dân đổ xô mua hàng dự trữ như ngày hôm qua. Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tươi sống đã gần như ổn định trở lại. Trong cuộc họp khẩn chiều qua, Bộ Công Thương đã khẳng định hàng hóa cung ứng ra thị trường vẫn dồi dào, đầy đủ, đảm bảo cung cầu. Trong khi đó, ngay tại địa bàn tỉnh, hệ thống phân phối hàng hóa vẫn đảm bảo đủ lượng hàng hóa cung ứng. Các siêu thị cũng đã sớm chủ động hàng hóa, bởi thế nhu cầu của người dân đã bớt nóng. Trong ngày hôm nay, sức mua giảm, lượng hàng hóa tiêu thụ chậm hơn. Điều này đã phản ánh thị trường không còn nóng như ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội trong tháng 3 năm nay. Tại Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, thời gian này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cũng đang tập trung tiến hành đại hội. Trong công tác tổ chức, các chi bộ dưới cơ sở đã rất chú trọng đến việc xây dựng văn kiện đại hội và chuẩn bị nhân sự, ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
Với gần 250 đảng viên và 14 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh là một cơ sở đảng có số lượng đảng viên, chi bộ trực thuộc nhiều nhất của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Một cái khó trong công tác tổ chức đại hội là đảng viên nằm rải rác, vẫn còn những chi bộ ghép. Trong đó có những chi bộ mà đảng viên sinh hoạt đang làm việc ở gần 30 doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết.
Đảng ủy các khu công nghiệp chúng tôi đã có cái công văn phân công cụ thể các đồng chí đảng ủy viên là phụ trách đối với từng chi bộ để giúp đỡ họ trong cái việc mà triển khai chỉ đạo các cái sự chỉ đạo từ đảng ủy khối doanh nghiệp và đảng bộ các khu công nghiệp. Thì qua cái khó khăn và qua cái công tác nắm bắt đến thời điểm này thì chúng tôi đã có 6 chi bộ trên 14 chi bộ là tổ chức đại hội xong. Và qua nắm bắt thì cái khó khăn thì các chi bộ đa số cũng đã khắc phục được.
Tại Đảng bộ Viễn thông Bắc Giang, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được xác định gắn liền với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bởi thế, trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội, cấp ủy ở đây chú trọng đến việc đánh giá hạn chế, tồn tại để trên cơ sở ấy xác định nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo. Ông Hoàng Tùng Lâm, Phó Bí thư Giám đốc Viễn thông Bắc Giang cho biết.
Ngoài cái việc đánh giá các kết quả đã đạt được thì cũng đi sâu phân tích, đánh giá vào các cái tồn tại, hạn chế mà cần phải khắc phục. Thì qua đó thì cũng định hướng trong kể cả trong công tác thảo luận tại đại hội, cũng phân tích sâu, đánh giá sâu vào các cái tồn tại khó khăn để làm sao qua đó để ta tìm được cái giải pháp mà khắc phục được các cái tồn tại khó khăn hạn chế đó.
Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 66 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 170 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ngoài việc chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng văn kiện, Đảng ủy khối cũng quan tâm đến việc lãnh đạo các chi đảng bộ cơ sở chú trọng đến xây dựng đội ngũ nhân sự. Đây là lời của ông Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Các đơn vị đều thấy đồng tình với cái chủ trương là lãnh đạo đơn vị, đồng thời bí thư cấp ủy, và qua cái tổ chức đại hội vừa rồi, một số đồng chí bí thư cấp ủy là đã thể hiện là rõ cái vai trò tiền phong gương mẫu của mình, không chỉ lãnh đạo trong mặt về chuyên môn mà lãnh đạo công tác đảng.
Thời điểm này có hơn một nửa các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của đảng bộ khối doanh nghiệp đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn và đáp ứng được yêu cầu. Đảng ủy khối vẫn đang tập trung lãnh đạo để hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở theo đúng kế hoạch trong tháng 3 này. Đồng thời sẽ tiến hành tổ chức đại hội điểm đối với hai chi đảng bộ trực thuộc ngay trong giữa tháng 3 để trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức đại hội đối với tất cả chi đảng bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định về việc ban hành danh mục hồ đập chứa trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý các hồ đập chứa nước. Theo quyết định này, đập hồ chứa nước lớn gồm 23 công trình có dung tích từ 3 triệu mét khối đến 1 tỷ mét khối. Đập hồ chứa nước vừa gồm 17 công trình có dung tích từ 500.000 mét khối đến dưới 3 triệu mét khối. Đập hồ chứa nước nhỏ gồm 233 công trình có dung tích dưới 500.000 mét khối. Việc ban hành danh mục nhằm mục đích rà soát lại toàn bộ hiện trạng các công trình đập hồ chứa nước để tăng cường công tác quản lý, vận hành, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như xây dựng phương án điều tiết nước tưới và phương án đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão các đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão.
Năm 2020, tỉnh Bắc Giang định hướng phát triển 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia gồm vải thiều Lục Ngạn, mì chủ và gà đồi Yên Thế, đồng thời phát triển 30 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Có 46 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp được cấp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Ngoài ra thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, năm 2020, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, đào tạo tập huấn, hỗ trợ sản phẩm đăng ký tham gia OCOP năm 2020 chưa đạt tiêu chí OCOP, tiếp tục tham gia năm 2020 và các sản phẩm mới tham gia OCOP năm 2020. Đồng thời tuyên truyền cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 6 nhóm sản phẩm, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, các sản phẩm đã có thương hiệu của tỉnh và các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình 503 sạch được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh triển khai sâu rộng. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Phóng sự sau đây phần nào giúp chúng ta thấy rõ hơn điều này.
Với hơn 6 năm làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Xuân An, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, chị Phan Thị Mùi là một trong những tấm gương sáng để hội viên phụ nữ trong thôn học tập. Không những năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác hội, thường xuyên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị Mùi còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, cùng chồng nuôi dạy con cái trưởng thành. Chị Phan Thị Mùi chia sẻ về bản thân mình.
Vận động chị em làm trồng cây màu vụ đông, rồi thì đưa cái giống mới, giống lúa lai vào phát triển kinh tế gia đình, rồi thì chăn nuôi bò lợn, nó dịch hỏng ấy thì vào bò nuôi, còn có chị em thì vào gà.
Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hội phụ nữ xã Xuân Phú đã có nhiều cách làm hay trong vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, hội phụ nữ xã đã triển khai các mô hình hỗ trợ cây con giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, như mô hình hỗ trợ gà, bò sinh sản. Nhờ vậy, nhiều hội viên phụ nữ trong xã đã khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu tại địa phương. Chị Đỗ Thị Nguyệt Viện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng cho biết thêm.
Chúng tôi có tổ chức các kỳ sinh hoạt hội để vận động hội viên là giúp nhau phát triển kinh tế, hướng dẫn hội viên về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, rồi thì tiếp thu các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình sao cho nó hiệu quả.
Những năm qua, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương hội và tỉnh phát động như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay bảo vệ môi trường. các phong trào thi đua được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.
Các cấp hội phụ nữ Bắc Giang đã phát động triển khai đợt thi đua đặc biệt với cái chủ đề là 90 hành động thiết thực vì phụ nữ trẻ em. Chúng tôi lựa chọn một cái hành động để chỉ đạo xuyên suốt tới các cấp hội, đó là xây dựng 90 con đường sáng, xanh, sạch, đẹp để cho mỗi làng quê, mỗi ngõ phố thấy rằng không chỉ đẹp ban ngày mà ban đêm cũng sáng sủa, an toàn.
Có thể thấy, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đã được cụ thể hóa trong điều kiện của địa phương, ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo động lực thi đua sôi nổi và lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
Phấn đấu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, đó là mục tiêu của kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 mà Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh vừa ban hành. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh yêu cầu các ngành thành viên và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác quy hoạch phát triển du lịch, tập trung cao cho công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch, tuyên truyền quảng bá áp dụng công nghệ du lịch thông minh, xây dựng sản phẩm du lịch mang biểu trưng độc đáo hấp dẫn của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư về du lịch đã và đang đầu tư tại tỉnh, tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch của tỉnh, trọng tâm là du lịch tâm linh sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch giải trí, du lịch gắn với nông nghiệp, tăng cường công tác liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực và từng bước liên kết với một số tỉnh, thành phố nước ngoài có biên giới gần với tỉnh.
Trong 3 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý gần 600 trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Trong đó có 3 trường hợp điều khiển xe ô tô đã bị xử phạt mức cao nhất là 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Qua việc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của các tổ công tác cho thấy, hầu hết những trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện đều là xe mô tô.
Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm 80%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm 80%. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm 82%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.